Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Đức Giêsu nói với họ rằng: con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai. Khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi lời em Chúa.
Mấy anh chị em ngồi, chúng ta chấp nhận hoàn cảnh khó khăn, đó là cơn mưa đang đổ xuống. Chị em chúng ta cứ ngồi lưu vào trong này, ngồi lưu vào trong này. Chỗ giữa đừng có lên, ở bên cạnh này chúng ta ngồi lên. Tại cạnh này ngồi lên trên này. Đó, ngồi lên, ngồi vào. Lên, chúng ta ngồi lên trên này, đừng có ngồi chỗ đó vướng người ta. Đi lên trên này. Ngồi sát lên. Ngồi trên này, đó, ngồi dưới. Đó, chạy vào. Vào ngồi lên. Đừng ai lên lối giữa nữa. Ở giờ lối đó không ai lên nữa. Chạy lên rồi lại chạy xuống. Cái cô này, cô đỏ có chạy lên đây giùm tôi. Cô lên đây. Rồi, đã lên thì đi lên, còn đi lên này còn đi xuống, vào nước trời lại còn muốn chạy ra. Rồi vào đi anh chị em, vào đi, có mưa ướt hết, tội nghiệp. Chắc không sao đâu, trời thử mình tí xíu thôi, anh chị em ngồi an tâm. Trong lúc trời đang mưa như vậy, thì sáng nay cũng có người anh em đến nói với tôi: Sa Long, sức khỏe thế này thế nào? Nói không ra hơi nữa rồi. Bảo thảo nào mấy hôm nay nghe giảng thấy nó khè khè. Bảo gió heo mây đã về. Anh hát cái bài gió heo mây đã về. Nó là nó dở dời đó cha. Làm cho ai cũng khó chịu hết. Thời tiết nó thay đổi, cho nên con người cũng bị ảnh hưởng theo. Ta thấy cái sự sống của con người nó hết sức là mong manh. Chỉ một cơn gió heo mây đã về thôi là bắt đầu ho hèn đủ thứ hết. Đấy là mới một cơn gió heo mây đã về thôi. Nói bây giờ chiều hôm nay có thể nguy cơ bão lũ lụt. Rồi anh khi em mình ở giáo điểm tin mừng thế nào cũng bị ảnh hưởng. Lại đi kiếm chỗ vá, leo lên lập tôn cái chỗ bên các sờ máng làm xong mà sao vẫn thấy bị nước chảy xuống. Leo lên trên thì hóa ra cái máng thì được, nhưng mà cái tôn thì nó lại mục. Cho nên máng nó hứng nước nhưng mà cái tôn nó mục, nó cũng rõ xuống, lại phải thay cái lớp tôn. Nói tiết kiệm lý tôn cũ xài lại mà cũng không xong. Rồi ra đài lòng Chúa thương xót thấy mấy cái gỗ nó mục, đài Chúa sắp rớt xuống rồi, đại hì hà hì hục, mấy anh em làm lại cái đài mới chiêm ngó có đẹp hơn không? Thấy chắc hơn không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Cao không? Đẹp không? Thấy rõ không? Thôi vậy được rồi, cần gì nữa giờ? Nghèo xoay đỡ vậy chứ biết sao giờ. Tiền đâu mà cẩm thạch với hoa cương với lại cao mấy chục mét với lại gì đó hoa gì đó hoa cương với lại cẩm thạch, không có, chỉ có vậy thôi thưa anh chị em. Mình thấy rằng cuộc sống nó mong manh, sự sống nó mong manh. Anh ấy bảo rằng là thôi cho nên giữ sức khỏe đi, chứ còn nếu mà cứ điệu này mà chắc cày như vậy chắc chết, chết sớm. Nói sao chết sớm thì cứ ngày nào cũng cứ từ 2 giờ cho đến 8 giờ tối cứ đọc kinh, đọc tay cầu nguyện suốt. Rồi thấy đang ngồi lại thấy con nhóm đến, lại cha ơi con về quá rồi, xa quá cha, đặt tay cầu nguyện cho, trời tôi mệt lắm rồi, cha thương chúng con. Thế mình lại phải thương nó chứ sao giờ. Làm xong vô mới ngồi thở thở, vừa mới chưa kịp uống viên thuốc, trời chúng con mãi đặt lọc trời. Thế là phải chạy ra đi, trời chúng con phải về quá, chiều không có xe, trời ơi. Chốc lại, trời chiều nay đậu xe ở đâu trời ơi, bìa bãi xe không có, đậu xe ở đâu trời ơi. Chúa tôi nó cứ như là trong chóng phải không. Cái anh ấy bảo kìa, chờ rút lui đi, bảo không sao tôi rút lui rồi. Bỏ rút thì sao, bây giờ thì mỗi tháng tôi không có đi thứ năm mọi tháng thì vẫn cứ thứ ba đầu tháng đi nhà thờ Lạng Sơn, bây giờ không đi nữa, ở nhà. Thứ năm đầu tháng đi nhà thờ Sao Mai, bây giờ không đi nữa, ở nhà. Thứ sáu đầu tháng đi nhà thờ Đồng Tiến, bây giờ không đi nữa, ở nhà. Được không? Chịu không? Chịu không? Chịu cho chàng phát tay to lên coi. Vì lý do là Đức Tổng đã quyết định là nâng cái giáo điểm lên thành giáo xứ. Mà bây giờ thành giáo xứ dù là xứ nhỏ nhưng mà mình vẫn là người phụ trách giáo xứ, thì không thể bỏ xứ mà đi xứ khác làm lễ được. Con chiên mình ở đây rồi ai chăm, đúng không? Dù là 5 con cũng phải chăm chứ. Người ta bỏ 99 con đi tìm con chiên lạc, mà giờ 5 con chiên lạc đến đây mà bỏ 5 con chiên lạc đi tìm 5 con chiên, 500 con chiên béo à, đủ được, đúng không? Rồi chấp nhận. Thì bắt đầu vô năm phụng vụ mới, tháng 12 thì các buổi chiều tôi đều ở nhà hết, cho dù đầu tháng cũng vẫn không đi, ở đây với anh chị em, sống chết với anh chị em, được không? Đến không? Rồi, ra tạ ơn Chúa. Nói thì đấy là sự lựa chọn khôn ngoan, như vậy thì giữ được sức khỏe. Chứ nếu mà cha cứ chạy như là trong bướm thế này thì không chịu nổi đâu. Sức nó có hạn thôi, sức người có hạn thôi. Ngựa nó phải chạy đường trường, chạy lâu mới biết chứ. Cho nên là thôi, thứ ba đầu tháng, thứ năm đầu tháng, thứ sáu đầu tháng không đi làm nữa. Cứu các cha cũng rất là thông cảm. Cũng là năm thánh lòng thương xót đã sắp rồi kết thúc. Hôm mình đi giảng năm thánh lòng thương xót, bây giờ năm thánh lòng thương xót kết thúc thì ở nhà giảng lòng thương xót với giáo điểm lòng thương xót, giáo xứ lòng thương xót, được không? Tôi có người bảo thưa cha, bây giờ bên Mỹ họ đang chờ, mấy cha đang mời rồi năm thánh lòng thương xót Chúa sắp đến cho đi Mỹ giảng cho chúng con, người Mỹ đang khao khát lắm. Tôi nói bây giờ ở đây ai thay, ở đây ai đến giúp, mà đâu phải đi Mỹ giống như đi Sài Gòn sáng đi chiều về. Nó đi phải 2 tuần, có khi cả tháng trời. Bây giờ 2 tuần hay là 1 tháng, ai ở đây chăm những con chiên ghẻ, con chiên lở, con chiên ung thư, con chiên xì ke, con chiên sida, con chiên ngồi xe lăn này đây, ai chăm? Thế anh chị em thấy không? Nó dằn vặt lắm, dằn vặt lắm. Mỹ thì ai chẳng thích đi, có người không có đi giảng cũng thích đi Mỹ, huống chi là đi giảng. Cứ đi Mỹ là sướng rồi. Còn có vị bảo tôi, có anh em Linh bảo tôi, mình xin đi Mỹ 5 lần bị rớt, mình không đi Mỹ chết không nhắm mắt. Cái lần thứ 6 Chúa cho anh ấy động, mình bảo bây giờ chết nhắm mắt được chưa, bảo chết không nhắm mắt thì nghe mở. Thì ta thấy rõ ràng là sự sống sự chết trên đời này nó mong manh lắm. Mà tin mừng ngày hôm nay nói với chúng ta rằng Chúa là Chúa của kẻ sống chứ không phải Chúa của kẻ chết. Vì đối với Chúa mọi sự đều đang sống. Cho nên nếu mà mình cứ lo cho mạng sống mình, cứ lo cho sức khỏe của mình, rồi bảo rằng là thôi tôi không có đi làm chỗ này, tôi không đi làm chỗ nọ, tôi không đi làm chỗ kia, tôi phải lo giữ sức khỏe của tôi. Nếu cứ lo cho mạng sống mình, mà liệu mình có sống được, Chúa bảo con có thể kéo đời sống của con thêm được một gang nào hay không? Có kéo được hay không? Kéo được không? Đêm nay Chúa gọi, trời gọi ai người ấy? Trời gọi ai người ấy? Không dạ cũng phải. Không dạ cũng phải. Không phải đi. Thế thôi. Cho nên thưa anh chị em, mình sống như thế nào, điều đó quan trọng hơn là mình lo rằng mình sẽ phải chết. Mình sống như thế nào, điều đó là quan trọng. Và trong bài đọc sách Ma-ca-bê ngày hôm nay cho chúng ta thấy những con người dám coi thường cái mạng sống của mình. Anh chị em nghe trong sách Ma-ca-bê bài đọc 1 nói cho chúng ta thấy cái chuyện đó như thế nào. Người ta đe dọa mạng sống, người ta bắt phải ăn thịt, người ta bắt phải đi lỗi với luật. Họ nói như thế nào thưa anh chị em? Hồi ấy có 7 anh em cùng bị bắt với bà mẹ. Vua Antiocho cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thứ ăn mà luật Môi-se cấm. Thay mặt cho anh em mình, một người lên tiếng nói: vua muốn tra hỏi tôi cái gì? Vua muốn biết điều gì? Chúng tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi. Khi sắp chút hơi thở cuối cùng, anh nói: vua là một tên hung thần, vua khai trừ chúng tôi khỏi cuộc đời hiện tại, nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Thấy chưa? Vua có thể giết được sự sống đời này, nhưng vua vũ trụ sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Hallelujah! Chúng ta mong ước sự sống đời đời hay sự sống đời này? Chúng ta mong ước sự sống vĩnh cửu hay là sự sống có hạn? Vĩnh cửu. Cho nên cái sự sống vĩnh cửu ấy, sự sống đời đời ấy, bắt buộc phải chấm dứt cái sự sống đời này thì mới bước vào sự sống đời sau. Bắt buộc phải chấm dứt sự sống ngắn hạn này để bước vào sự sống đời đời. Vì vậy mà thưa anh chị em, quan trọng gì 50, 70, 80, 90, cho dẫu 100, cuối cùng rồi cũng mạnh lên. Nghe đến chết là bắt đầu không dám nói to. Cuối cùng rồi cũng chết. Mà chết chưa phải là chết chưa phải là hết. Có người bảo chó chết hết chuyện, người chết lắm chuyện. Đúng không? Đúng không? Con chó chết thì hết chuyện, cùng lắm là làm bữa nhậu là xong, phải không? Nhưng mà người chết thì lắm chuyện lắm. Ma chay rồi thì lễ bái, rồi thì gì đó, ma chê cưới trách, đủ thứ chuyện hết. Cái quan trọng không cần phải cho người ta chê hay người ta trách, người ta khen hay người ta thưởng, mà cái quan trọng là Chúa của chúng ta cho chúng ta hưởng sự sống đời sau. Nhờ sự sống đời này chúng ta sống như thế nào, đó mới là điều quan trọng thưa anh chị em. Đến lượt người thứ ba bị tra tấn, vừa được yêu cầu thè lưỡi, can đảm đưa tay ra khẳng khái nói: tôi có lưỡi này, tay này là do Chúa Trời ban, nhưng vì luật Chúa tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời tôi sẽ lấy lại được. Nhà vua và quần thần phải sửng sốt vì lòng can đảm của người thanh niên đã dám coi thường đau khổ. Người này chết rồi, người ta cũng tra tấn hành hạ người thứ tư như vậy. Khi sắp tắt thở, anh nói như sau: thà chết vì tay người đời, đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Còn vua, vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đồng. Vua vua sẽ không sống lại để hưởng sự sống đâu. Thà chết về tay người đời vì vâng lệnh Thiên Chúa hơn là sống vì người đời mà mất sự sống đời đời với Chúa. Để anh chị em lựa chọn đi, lựa chọn sự sống đời đời hay sự sống đời này?
Đời đời.
Muốn được sự sống đời đời, muốn được hạnh phúc đời đời, thì anh chị em phải chấp nhận rằng cuộc sống đời này là cái phương tiện, là cây cầu để bắc cho chúng ta bước đi về cuộc sống đời sau. Mà trên cây cầu ấy, mỗi người chúng ta phải tự mình bước đi trên cây cầu ấy. Có thể là từng bước thầm, có thể là ngựa phi đường xa, tiến lên đường cát trăng trăng xoa, thấy không? Có thể là ngựa hoang về đến bến sông rồi, dấu chân trên ngựa hoang, vân vân và vân vân. Thì cách nào thì cách, mỗi người chúng ta phải tự mình bước đi trên cái con đường ấy, trên con cầu ấy. Cái con đường mang tên là đường yêu thương, cái cây cầu mang tên là cầu của lòng thương xót. Nếu anh chị em chấp nhận bước vào cây cầu lòng thương xót ấy, thì cuối đoạn đường đấng giàu lòng thương xót đón chờ ta. Nếu ta ngại bước vào cây cầu lòng thương xót, vì bước vào cây cầu lòng thương xót này, ta phải có lòng thương xót anh em mình, ta phải có lòng tín thác trên cây cầu ấy. Bước sang một bước là té, nhích sang bên phải là té, nhích sang bên trái là té. Sợ lắm. Có tín thác mà bước cứ thẳng đường mà bước hay không, hay là nghiêng bên phải. Wow, toàn là rượu ngon. Wow, toàn là gái đẹp. Wow, danh vọng. Wow, chức tước. Wow, quyền lợi. Chúng ta bị nghiêng ngả, nghiêng ngả. Những cái đó nó chỉ cho ta sự sống đời này mà thôi. Nhưng mà đời này ai mà không khoái tiền? Wow, tiền. Đời này ai mà không khoái gái đẹp? Wow, gái đẹp. Đời này ai mà không khoái nhà lầu xe hơi? Wow, nhà lầu xe hơi. Đời này ai mà không khoái quyền lực? Ta là vua đây. Thiệt. Chúng ta cứ bị nghiêng ngả. Cái cây cầu lòng thương xót đó mời gọi ta tín thác, là bước đi trên cái cây cầu ấy với niềm tín thác vào Thiên Chúa là đấng ban cho mình sự sống đời đời. Thiên Chúa là đấng đang sống, và Thiên Chúa là đấng đang sống ấy, ngày hôm nay Ngài đang thi thố sự sống ấy, quyền năng ấy, lòng thương xót ấy trên những con người ốm đau bệnh tật thân xác tâm hồn, để đem lại sự sống cho họ. Mà người ta không tin, người ta không tin rằng Thiên Chúa đang sống. Người ta bảo rằng làm gì có phép lạ, người ta bảo rằng làm gì có sự lạ, người ta bảo rằng làm gì có chuyện chữa lành, làm gì có nhân chứng. Đây là nhân chứng giả, đây là chuyện của quá khứ. Chả lẽ một Thiên Chúa ngày xưa đã làm cho người điếc được, người câm được, người mù được, người què được, người chết được? Chả nhẽ đấy là chuyện của quá khứ sao? Chả nhẽ một Thiên Chúa gọi là Thiên Chúa đang sống mà bây giờ lại không còn đủ quyền năng để mà thi hành, thi thố quyền năng nữa, vậy thì Thiên Chúa còn sống hay đã chết? Thiên Chúa mà không còn quyền năng mà làm được những điều lạ lùng ấy thì Thiên Chúa còn sống hay đã chết? Chết rồi, đã chết rồi. Nhưng mà Thiên Chúa nói rằng Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, và đối với Chúa mọi sự đều đang sống. Cho nên những người nghi ngờ quyền năng lòng thương xót Chúa, những người nghi ngờ phép lạ của Chúa, những người nghi ngờ và những nhân chứng ấy là những người đang sống mà như đã chết. Vì họ không tin rằng Thiên Chúa đang sống. Vì nếu tin vào Thiên Chúa đang sống thì họ phải tin rằng Chúa đang sống ấy đang thi thố quyền năng chứ. Chúa đang sống ấy ngày xưa làm được chuyện này thì bây giờ cũng làm được chuyện này chứ, phải không? Chả lẽ Chúa bảo tao hết phép rồi, chuyện ngày xưa thôi, chỉ là chuyện ngày xưa. Ngày xưa đôi ta chung bóng, đôi ta chung đường, còn bây giờ ngày nay được ai lấy đi à? Đâu có. Chúa của chúng ta ngày xưa, ngày xưa vẫn chung bóng chung đường với ta, thì ngày nãy ngày nay Chúa ấy vẫn đang sống, vẫn chung bóng chung đường với những con người tội lỗi, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền này chứ. Không tin con, nó xanh lắm, con lên đây, con lên đây, con lên đây, mau lên đây. Con tin rằng Thiên Chúa đang sống không?
Dạ con tin.
Con tin rằng Chúa cứu chữa con không?
Dạ con tin.
Rồi tin thì kể coi Chúa cứu con như thế nào, kể cho mọi người nghe.
Dạ con tên là Teresa Hà Thị Diễm Huệ, con ở giáo xứ Tân Lập ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Con bị bệnh nao xương cột sống. Con nằm bệnh ở nhà thương Phạm Ngọc Thạch 2 tháng. Con không có đi được một tí nào hết. Con nằm liệt rồi nhà thương bác sĩ bảo con là bệnh của con ngang ngửa với bệnh ung thư, không thể nào chữa được. Cái con về nhà một tháng con cũng không đi được mà con không làm được sự gì hết. Cái con mới nhà con mới trình cha cho con xưng tội rước lễ để cứu phần hồn của con. Cái con mới cha mới bảo con là con cố gắng lên rồi con lên cha nong đặt tay cầu nguyện.
Cha nào bảo?
Dạ.
Cha nào bảo như vậy?
Dạ cha ở giáo xứ Tân Lập của con. Cha giải tội cho con rồi cha bảo con vậy. Rồi các chị để hội dòng rồi hội lòng thương xót đến đọc kinh cầu nguyện cho con, rồi bảo con là cho con mượn một cái máy 500 bài giảng của cha, rồi bảo con là cho con xia số điện thoại của cha, rồi nhắn tin dùm cho cha. Cái con nhắn tin thì 2 ngày sau cha nhận lời con. Cha bảo con cứ yên tâm đi, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Cái là 2 ngày sau con từ từ con vịm giường con đi được. Là từ một con đi được 2 tuần đến nay mà giờ con hồi phục 80% rồi ạ. Con đi nhà thương con khám lại hôm tuần trước họ bảo con là hồi phục được 80% rồi. Mà 2 đốt cột sống của con bác sĩ bảo con là nó hư hết rồi mà nó đen hết rồi phải mổ. Mà phải chạy tiền 100 triệu mà hoàn cảnh nhà con thì khó khăn nghèo con không khả năng chữa trị mổ được. Là con về các hội dòng với hội lòng thương xót với nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Hôm nay con cũng nên làm chứng cho Chúa và con tạ ơn Chúa.
Nhỏ này nói đơn sơ nhỉ? Nói cái giọng như vậy đúng rồi, là Hòn Đất. Dân Hòn Đất đúng không?
Dạ, con Hòn Đất.
Hả?
Con Hòn Đất ở Kiên Giang.
Đấy, chị Dậu Hòn Đất phải không? Phải không chị Dậu không? Hòn Đất Kiên Giang. Thưa chị em, Hòn Đất đấy, cái Hòn Đất mà nó vẫn sống này. Hòn Đất để ngày hôm nay nó lên đây nó làm chứng cho mọi người rằng, mà cái điều mà tôi thấy cũng lạ đấy, cha xứ của chị sức dầu cho chị rồi giải tội mà lại khuyên chị là lên cha Long nói cha đặt tay cầu nguyện cho cha ấy tin vào Thiên Chúa hằng sống đấy. Cha ấy tin vào Thiên Chúa hằng sống cha mới nói được câu đó. Nếu mà không tin vào Thiên Chúa hằng sống cha ấy không nói câu đó. Tại vì tôi không thể làm gì được nếu Thiên Chúa không ra tay. Nếu Thiên Chúa không đang sống thì tôi làm sao tôi sống được. Mà Thiên Chúa đang sống, ngày ban sự sống ấy cho tôi, ban sự sống cho chị, ban sự sống cho linh mục ấy, mà linh mục ấy mạnh dạn dám nói với người giáo dân của mình như vậy không dễ đâu thưa anh chị em. Tao đây, tao cầu nguyện cho được rồi, đi cha Long làm cái gì? Vơ vẩn mê tín lão, ông cha Long là cái gì đâu mà mày phải đi mày làm cái gì? Đúng không? Đúng không? Đấy, cho nên phải có Chúa Thánh Thần, phải có ơn của Chúa tác động nơi vị linh mục ấy. Cho nên con cầm cái máy này, con về con gửi tặng cho cha xứ, nói cha Long gửi tặng cho cha xứ cái máy 500 bài giảng. Còn đây là của con khỏi phải đi mượn, thì là người hàng xóm nha. Rồi, dạ. Con xin Chúa chúc lành cho con.
Dạ, con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, tạ ơn cộng đoàn. Dạ.
Cái ông chân rưỡi này, ông chân rưỡi này lên đây. Ông có còn sống không? Lên đây. Rồi, sống lên, đang sống lên khỏi chứng té nhé. Cẩn thận. Đỡ. Ông không ai đỡ ông thấy. Ông mới làm siết bây giờ phải chơi rồi. Nguyên vậy ông nhảy lên được vậy đã là phép lạ rồi đấy. Đúng không? Thế cao như vậy ông chơi luôn hai cái nạc ông nhảy cứ tưng lên một phát thôi. Cho mày chẳng qua tay hoa nâu cái đã. Rồi ông có tin rằng Thiên Chúa là đấng hằng sống không?
Dạ thưa cha con tin.
Rồi Chúa hằng sống đã ban sự sống cho ông thế nào? Ông nói cho mọi người nghe.
Dạ kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn. Con tên con là Phaolô Trần Khắc Hảo, năm nay con 60 tuổi. Con được nhiều ơn của Chúa đến với gia đình con quá nhiều, mà tội lỗi của con lại càng vượt quá cái công ơn của Chúa, cho nên con cảm thấy rất có lỗi với Chúa. Thì giờ đây trước cộng đoàn, trước cha và trước mặt Chúa, con trước hết con xin nhận lỗi của con là một kẻ tội lỗi, mà sao mà Chúa cứ thương con, Chúa cứ ban cho con nhiều ơn quá sức con tưởng tượng. Thì con không thể kể hết được, nhưng mà con chỉ kể nên một hai cái sự kiện mà Chúa đã cứu gia đình con. Thưa cha, thưa cộng đoàn, cách đây 15 năm thì mẹ con là bệnh viện trả về sắp chết. Thì lúc đó con không biết cái gì về y thuật cả, nhưng mà con cầu xin Chúa ban cho con có được một cái ơn để con chừa mà cựu mẹ con. Thì con ra con lấy thuốc về con chích cho mẹ con. Trong lúc con là không y sĩ y tá gì cả, con chích được 3 tháng thì mẹ con sống cho đến bây giờ. Và đến một đứa con của con cách đây 4 năm, nó cũng bị bệnh ở Đức Nông, là bệnh viện Đức Nông, là cũng sắp chết rồi. Con đòi tiền cho cha, thì cha cầu nguyện cho con. Sau đó là xuống bệnh viện Sài Gòn thì họ chữa cho con chỉ trong 2 ngày là con sống và con về được. Và thưa cha, thưa cộng đoàn, mới đây nhất là cách đây 2 tuần thì con cùng đôi nàng này, con chồng ở đây, thì cha đặt tay lên đầu con. Thì trong cái ngày thứ 6 tuần cách đây 2 tuần thì con đau cả cái chân gầy thì không nói, nhưng mà cái chân bên này con đau một ngày ở đây. Con nằm từ 9 giờ sáng mà đến lúc cha làm lễ xong là 7 giờ thì con chịu không nổi. Và đến lúc về đến bến xe miền Đông thì con nằm gần sáng đến 4 giờ sáng con cũng đau mà con chịu không nổi. Thì sau con nói với Chúa thì Chúa ơi, con đau lắm rồi, con vui lòng chịu khó, nhưng mà giờ con hết chịu nổi rồi, xin Chúa tha cho con. Thì sau 5 phút là con ngủ được đến 5 giờ sáng thì con dậy thì hết đau cho đến bây giờ, và con cũng chẳng uống một cái viên thuốc gì. Cho nên hôm nay con đến đây để tạ ơn Chúa và tạ ơn cha, và con cũng xin cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con xin hết.
Rồi tặng cho anh cái máy 500 bài giảng nha. Dạ. Nhưng mà bây giờ anh đúng rồi, hay quá, anh đi đỡ dùng người bạn tôi xuống cái. Một anh Phật tử đỡ anh Công giáo. Dìu nhau ngày trở về, có anh thương binh chống nạn. Hallelujah. Cái hình ảnh nó đẹp chứ phải không? Thấy không? Đúng rồi. Lòng thương xót thúc đẩy mình. Tại lúc lên có thể anh ấy chưa kịp phản ứng, chúng ta chưa kịp phản ứng, anh lại nhảy cái tót lên. Nhưng mà lúc xuống, cái anh Phật tử này, một cái mẫu gương cho chúng ta thấy, thấy người ta gọi là chị ngã em nâng, người chị ngã thì người em nâng. Ta thấy hình ảnh mà cái người anh em vừa mới làm chứng chia sẻ cho chúng ta, một Thiên Chúa đang sống cứu chữa mẹ của mình, cứu chữa con của mình và cứu chữa chính bản thân anh ta khỏi những cơn đau ấy. Vậy thì anh ấy tin rằng Thiên Chúa là đấng đang sống, và người anh em Phật tử này lên đỡ anh ấy xuống vì tin rằng có một Thiên Chúa đang sống ở trong anh ấy. Thưa anh chị em, một Thiên Chúa hằng sống đang nhìn đến một em bệnh đây chứ không có gì cả. Người mẹ đưa từ Bắc vào, để mà xin Chúa đấng hằng sống thương đứa con mình. Giống như anh chị em thôi chứ có gì đâu mà nhìn. Mình thử nhìn lại mình coi mình có cần Chúa cứu không. Thì người ta cũng cần Chúa cứu vậy chứ phải gì mà ngó ai đấy. Mình có cần Chúa cứu không? Thì mình chứ còn ai nữa, phải ai đấy nữa. Có phải không? Người này đang nằm, ủa nó bị sao vậy? Nó bị sợ, nó bị té. Mình có bị té không? Mình cũng bị té. Cần Chúa cứu không? Có. Nó cần không? Có. Mày ngó cái gì? Ngó cái gì bây giờ? Anh chị em thấy không ạ? Cho nên là mình thấy cái hình ảnh đó để cho chúng ta thấy rằng là Thiên Chúa của chúng ta là đấng đang sống. Và chúng ta phải là những người sống chứ không phải là những người chết. Người chết là người sống mà như đã chết. Ta đang sống ở trong tội thì sống mà như đã chết. Ta đang sống ở trong những đam mê của mình, sống mà như đã chết. Ta đang sống ở trong quyền lực của mình để chà đạp người khác, sống mà như đã chết. Ta đang sống ở trong tiền bạc, có tiền mà không biết chia sẻ cho người khác thì sống mà như đã to lên, cứ chết là sợ. Có tiền mà không biết tiêu, không biết chia sẻ cho người khác, sống mà như đã có quyền mà không biết phục vụ anh chị em mình mà chà đạp người khác, hà hiếp người khác, quyền lực để bóc lột người khác. Có quyền lực, có sống mà như đã đấy chưa. Con lên đây, con có tin rằng Thiên Chúa là đấng hằng sống không?
Dạ thưa cha, con tin.
Rồi, con tin rằng Chúa hằng sống. Chúa đang làm gì cho con? Con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con là Maria Võ Ngọc Giàu. Con ở giáo xứ Xuân Trường, hạt Túc Trưng, giáo phận Xuân Lộc. Ơn Chúa ban cho con rất là nhiều. Nhưng con xin kể gần đây nhất là ngày 15 tháng 10. Con nghe tin là con gái con bị sốt, hôn mê, co giật. Thì con với cháu ngoại con đi xe máy qua Long Thành. Thì con cũng đang cấp cứu. Lúc đó thì nó con không biết gì hết. Lúc tối là thì bệnh viện Long Thành chuyển lên bệnh viện Đồng Nai. Thì lúc đó con vô đó thì bác sĩ lại lắc đầu. Bác sĩ hỏi là ông bác sĩ này hỏi bác sĩ kia là con bé này cái đầu nó lắc có mềm hay không. Thì lúc đó bác sĩ kia lắc đầu. Lúc đó con không còn hy vọng gì hết. Thì đưa lên phòng cấp cứu hồi sức chống độc. Thì con mới qua 2 ngày sau thì cũng không có động tĩnh gì hết. Cái con mới đọc lòng thương xót liên tục. Lúc vô thăm được một tiếng đồng hồ thì con đọc một chuỗi lòng thương xót. Con cầu xin rồi một chuỗi măng coi. Có khi con đọc được có 30 kinh. Con cứ đọc và đọc lớn trong cái phòng đó. Thì con mới nhắn tin cho cha. Con nói cha ơi, con kể hoàn cảnh con như vậy. Nó không được hạnh phúc. Nó có đứa cháu 4 tuổi. Mà lúc mà mỗi buổi chiều con đến nhà thờ cầu nguyện thì nó đi với con. Nó cứ cầu nguyện tại ba mẹ nó không có hạnh phúc. Nó chia tay. Nó cứ nói Chúa ơi, Chúa ban cho ba mẹ con về với con. Con cần 2 đứa. Con dành tình yêu của con chưa. Thật sự với cha là con chưa bao giờ cầu nguyện được như vậy. Mà đứa con 4 tuổi nó áp lực. Thì khi mà mẹ nói gì con sợ mất mẹ nữa. Con mới nói nè, Chúa xin Chúa cứu con gái con đi. Nếu mà nó có về gì thì con nhìn cháu con sao con sống nổi. Thì lúc đó con nhắn tin cho cha. Con nói cha ơi, con gái con hoàn cảnh như vậy đó. Nếu cha nhận được tin nhắn thì cha trả lời liền cho con yên tâm. Thì ngay ở ngoài và cái phòng chờ đợi thăm đó, thì con vừa đứng vô đi gần tới thì cha nhắn tin lại cho con. Cha nói con yên tâm đi cha, và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Lúc đó con rất mừng và con cũng rất yên tâm. Thì khi vô nhìn con thì bác sĩ cứ nói, con hỏi bác sĩ ơi, con gái con có hồi phục không?
Con gái của con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ con gái con là Maria Huỳnh Thị Tuyết Minh, 21 tuổi cha. Rồi lúc đó cái con cứ đọc lòng thương xót, con đọc sùm trong đó. Con cứ rồi cha, con mời cha lại sức dầu. Thì lúc đó cha lại sức dầu, cha thấy cái tình trạng của nó cũng quá rồi. Cha mới nói là năm nay lòng thương xót, cha ban cho con an toàn xá dài. Nếu con khỏe mạnh thì con về con sống tốt. Nếu Chúa đem con đi thì con là một như chiếc khăn trắng tinh trước mặt Chúa. Lúc đó thì con yên tâm một phần nào. Nhưng mà con nghĩ là đứa cháu con thì con lại đứt từ đoạn ruột. Lúc đó con cứ là con kêu Chúa luôn, con kêu là Giêsu, Maria, Giuse cùng Thánh Thánh bổn mạng xin cứu lấy và thương xót Maria. Maria là kẻ có tội. Thì con lo cái thằng hồn xong con nghĩ lại, con nói lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa ơi, con phó thác đứa con này cho Chúa, xin Chúa thương, Chúa chữa lành cho con gái con. Lúc
đó con liều mạng giúp mẹ luôn. Mẹ, mẹ, mẹ nói với Chúa một tiếng thôi là Chúa sẽ cứu con gái con. Con kêu mẹ ơi, mẹ, con kêu lớn trong bệnh viện, bác sĩ đồ, mấy cô điều dưỡng đều nhìn con. Cái con lúc đó con thấy con nói như nè, con ơi con, má không có gì hết, má chỉ tài sản, má chỉ có bốn đứa con thôi, má không mắc đứa nào hết á. Con có con rồi, con biết con thương con bao nhiêu á, thì con biết má thương con bao nhiêu, thì con thấy nước mắt nó đọng ngay nè, con chạy lên hỏi bác sĩ, thì bác sĩ nói lắc đầu, bác sĩ nói là không có gì hết á, không tiến triển gì hết á. Tại vì bây giờ là lấy cái tỷ não để đem ra coi là bị cái gì, nếu mà xét nghiệm mà nó vi não á, vi trùng á, thì điều trị ở đây, còn nếu không là phải chuyển đi. Nhưng mà tôi nói với cô á, chuyển đi là rút máy móc ra là sẽ chết. Tại vì nó yếu lắm, là tim nó yếu, máy móc ở đây cỡ này mà nếu mà đưa đi theo đường là chết. Rồi ở đây tôi hứa với cô là tôi không hứa với cô là tôi cứu sống. Thì lúc đó con ra ngoài con nói Chúa ơi Chúa, xin Chúa thương Chúa cứu gái, con tin Chúa, kẻ chết Chúa làm cho sống lại, con tin Chúa sẽ làm được. Nếu Chúa thử thách con những thánh giá Chúa gửi với con xin đón nhận, mà Chúa phải thêm sức cho con để con chống lại, để con vượt qua. Thì lúc đó con cầu nguyện, con nói như vậy. Thì cái nữa là ngày thứ tư nằm bệnh viện Long Thành một ngày, hôn mê qua bên đây 4 ngày, 3 ngày rưỡi, nó là thành 4 ngày rưỡi. Thì giấc trưa đó cái con vô thì con thấy con mở mắt ra, bác sĩ lúc đó bác sĩ rút máy thở ra rồi, cái con mới nói con lại con hỏi bác sĩ ơi, thì lúc mà con đợi cái xét nghiệm đó thì bác sĩ nói gì, con cầu nguyện Đức Mẹ, nói mẹ ơi mẹ, xin mẹ thương mẹ cho con gái con được cái xét nghiệm lành. Xong rồi cái lúc đó con mới vô thấy con mở mắt ra, thì con lại hỏi bác sĩ mới nói gì nè, bác sĩ lập hồ sơ ra, bác sĩ nói ủa con bé này hôn mê 4 ngày mà bây giờ rút máy thở ra rồi hả, vậy là tốt rồi, vậy là tiến triển tốt. Lúc đó con quá mừng, bác sĩ nói vậy là điều trị ở đây. Lúc đó thì con tạ ơn Chúa, con cảm ơn Chúa nhiều tại vì Chúa cứu con gái con.
Và bây giờ thì tình trạng của con gái của con nó sao rồi?
Dạ thưa cha, là xuất viện về rồi, nằm đó 16 ngày, cả ngày đi luôn về là 16 ngày. Con gái con là bị men gan cao, men gan người ta có 32-47 là bình thường, mà men gan gái con là tới 30-360, rồi viêm phổi, rồi bị nhiễm trùng máu, rồi viêm màng não. 4 bệnh đó thì con nghĩ là có lẽ là không sống được, nhưng mà Chúa đã cứu con gái con, nên con tin tưởng và mọi sự con đều phó thác trong tay Chúa.
Hallelujah. Cha gửi cho con gái của con cái máy nha, gửi cho cháu với lời chúc mừng Chúa là đứng hàng sống đã cứu chữa cháu. Xin chúc lành cho con. Thưa anh chị em, nghe cô ấy kể tôi thấy giống như là một cái chuyện, nếu mà mình không nghe tận chính người mẹ ruột mà kể, nghe lại chúng ta sẽ dễ bảo là làm sao một cái bệnh không nó đủ chết rồi, đúng không? Viêm màng não không là thấy khó rồi. Đây 4 thứ mà toàn thứ nan y bất trị, bác sĩ đều lắc đầu, không còn cách nào khác. Đối với Chúa, Chúa là Chúa của kẻ sống. Một cái điều mà tôi thấy quý đó là cái lòng tín thác của người mẹ. Con gái mình như thế mà vẫn cứ cầu, cứ khấn, nài xin Đức Mẹ, nài xin lòng thương xót Chúa, rồi nhắn tin xin cầu nguyện. Thưa anh chị em, tất cả những cái đó phải có lòng tín thác lắm. Còn nếu không, chúng ta dễ đi vào chỗ tuyệt vọng, thôi buông xuôi. Lại còn nước còn tát, mà không tát vào nước của lòng thương xót, mà lại đi tát ở đâu? Thầy bùa, thầy ngải, thầy cúng, quẫn rồi mà. Có bệnh thì bái tứ phương mà. Đôi khi chúng ta mất lòng tin, cứ bảo còn nước còn tát, nhưng mà không tát cái nước của lòng thương xót, mà đi tát cái nước của nước thải, nước mê tín, nước dị đoan, thầy này rồi bùa này rồi ngải này rồi lung tung cả. Dễ bị như vậy lắm thưa anh chị em. Đó, ơn mà Chúa ban cho con gái của con là ơn lớn hơn, đó là ơn Chúa ban cho chính con. Cái lòng tín thác của con đó là một cái ơn lớn lắm, và chính lòng tín thác ấy cứu sống cái đứa con của con. Chúa nói chị hãy về đi, con chị được khỏi đấy. Lòng tin của chị đã cứu chữa đứa con của chị. Alleluia. Còn con ngoài Bắc hả? Rồi ngoài Bắc mới lên rồi, xin mời ngoài Bắc. Rồi bác có được cứu sống như thế nào mà to con tốt tướng như thế này?
Thưa cha, kính thưa
tắt, cha. Văn tắt, con được cứu sống như thế nào?
Thưa cha, rồi con bị bệnh đau bao tử là quá lâu. Và đến năm 2013 là con đi khám ở Hà Nội là nó phải sang ung thư, rồi họ báo cho đi phải đi phẫu thuật. Thì con về chuẩn bị tinh thần đi thì cha xứ có vào để cày liệt cho con. Thì cha có trao cho con, cha ban cho con một giây tràng hạt đây, một chuỗi mân côi. Thì cha động viên con là con cứ tự tin về lòng thương xót Chúa. Thì mẹ Maria và Thánh cả Giuse sẽ cứu chữa con. Thì trên đường con đi là con chỉ có ngậm thánh giá vào mồm, là luôn luôn lúc nào vợ chồng con cũng cầu nguyện cho con, rồi là tin lòng thương xót Chúa để cứu chữa con. Thì từ nhà con ra đến Hà Nội là 145 cây, nhưng mà con mới đi được 11 cây là tự nó vỡ ra. Thì con cũng cứ thầm thì con xin Chúa mẹ là nếu Chúa lòng thương xót Chúa mà cứu chữa con thì Chúa cho con khỏi đi, mà nếu mà Chúa không cứu lấy con là kẻ tội lỗi, con mỏng giòn như thế thì Chúa cũng cho con chết đi. Thì lên được 11 cây số là con nó tự vỡ, nó ói ra đằng mồm. Thì chồng con đưa vào bệnh viện quân đội của Ninh Bình thì họ điều trị cho con có 2 ngày là con về. Vâng, nên hôm nay con cũng nên làm chứng lòng thương xót Chúa, rồi con tạ ơn lòng thương xót và tạ ơn cha và cộng đoàn. Và con cũng có một lời cầu nguyện cho tất cả mọi người đang mắc bệnh hiện diện nơi đây và những người chưa có mặt ở đây cũng có thư gửi đến cha Long. Thì con cũng cầu mong lòng thương xót Chúa để cất hết các bệnh tật cho tất cả mọi người và con cái của Chúa.
Chồng con đưa con đi, cha ta gửi cái máy về cho chồng con nhé.
Dạ, con cảm ơn cha, chồng con mất rồi.
Cái gì?
Dạ, đầu năm là con phải đi mổ, nhưng mà cuối năm chồng con chết.
Cái máy này chồng con chết thì con tính nhầm cho ai?
Con tặng cho chồng con đời hai ạ, con lại đi bước nữa.
Chúc mừng hạnh phúc của con, thảo nào béo tốt. Dễ thương các anh chị em, rất là dễ thương đúng không? Dễ thương không? Quá xinh, dễ thương chứ. Được ơn của Chúa mà lặn lội từ ngoài Bắc vô đây để mà làm chứng cho lòng thương xót của Chúa đã cứu chữa chị ấy. Chúng ta thấy cái người đáng lý ra phải chết thì lại sống, mà cái người đưa người sắp chết đi cứu thì người ấy lại chết. Ta thấy cái sống cái chết nó mong manh lắm, nó không có nằm trong bàn tay của con người đâu. Vậy mà cứ ham sống sợ chết để làm gì? Ta thấy mấy anh em dù đau khổ, dù thử thách, dù gian nan, dù đắng cay, vẫn kiên trì không ham sống sợ chết. Vì rõ ràng ta biết một cái chân lý như người chị em vừa mới cho ta thấy, đáng lý con chết rồi, vậy mà chồng con đem con đi, rồi gọi cha đến sức dầu, rồi đem con đi đến bệnh viện, một sống hai chết, cuối cùng con sống. Và cái người mà đưa con đi để cứu sống con thì người ấy lại chết trước con. Ai mà biết được đâu, cuộc đời ai biết được. Vậy thì ta đừng ham sự sống mình, đừng hám sống. Hám sống là gì? Hám sống để mà hưởng thụ, hám sống để mà hưởng danh lợi, hám sống để mà hưởng danh vọng, hám sống để mà nắm lấy quyền lực để làm gì thưa anh chị em? Không ham sống mà mình sống cho ra sống, có nghĩa là sống mà không cần phải nắm lấy mạng sống mình, vì biết rằng có một Thiên Chúa giữ gìn mạng sống mình, một Thiên Chúa chăm sóc mình, một sợi tóc trên đầu rớt xuống ngài còn biết, huống gì những ốm đau bệnh tật của mình, huống gì những khó khăn thử thách gian truân của mình, Thiên Chúa biết hết. Vì thế mình sống trong lòng thương xót của Chúa nó được cái bình an lắm thưa anh chị em. Vì biết được rằng là Chúa nói những ai khẩn cầu lòng thương xót của ta, những ai kêu cầu lòng thương xót của ta, những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, thì ta gìn giữ họ như vinh quang của ta, ta bảo vệ họ như vinh quang của riêng ta, ta chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Như người anh em Phật giáo cầm cái máy mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác, như là những người đau ốm bệnh tật lên đây làm chứng để loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác, thì khi anh chị em cầu nguyện lòng thương xót Chúa, khi anh chị em thực hành lòng thương xót Chúa, khi anh chị em đi loan truyền lòng thương xót Chúa, có còn sợ chết nữa không? Không. Vì mình biết rằng mình chết là mình được Chúa đưa đi trong bình an, để được vào hưởng sự sống đời đời với Chúa, như thánh nữ Faustina nói với chúng ta như vậy: đừng linh hồn nào sợ đến với ta, dù tội lỗi nó có đỏ thắm như vải điều. Đâu có sợ đâu, tội lỗi như vậy mà Chúa còn làm cho trắng tinh như tuyết. Cho nên ngày hôm nay mình đến với lòng thương xót của Chúa, đi trên cây cầu tín thác ấy, đi trên cây cầu tín thác như người chị em chết đến nơi rồi mà vẫn khẩn cầu lòng thương xót của Chúa và Chúa cứu. Đi trên cây cầu ấy và chúng ta đến đây được dìm trong đại dương lòng thương xót Chúa. Nào, hãy trở thành những người đang sống hay đang chết? Hãy là những người đang sống mà vậy à? Sớm sống mà như đã chết rồi. Hãy là những người đang, vì Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của kẻ chứ không phải là Thiên Chúa của kẻ. Mà sống với Chúa, sống trong Chúa là gì? Thứ nhất là sống vui, đó là điều quan trọng. Tôi đang sống đây, có thấy sống không? Không. Buồn bã, than thở, khóc lóc thì sống mà như đã chết. Cho nên con cái của Chúa sống tín thác là sống vui. Vỗ vai người bên phải nói sống vui. Con cái của Chúa là những người đang sống vui. Vỗ vai người bên phải nói vui mạnh lên. Là người phải sống vui. Lúc nào cũng vỗ vai người bên phải to lên. Cái bà này cứ khoanh tay mạnh lên. Vỗ vai người bên phải lúc nào cũng dù nghèo cũng dù đau khổ cũng dù bệnh tật cũng, đấy là người đang sống trong, đấy, sống trong Chúa là phải sống vui. Thứ hai, sống vui rồi phải sống khỏe. Có nhiều người tự mình cho mình là yếu. Trời ơi, con mệt lắm, tôi vỗ vai cái bóp cái đi tỉnh bơ. Thấy không? Khỏe từ trong tinh thần thì nó sẽ khỏe trong thể xác. Trong tư tưởng, trong tâm lý nó khỏe thì ngoài thể lý chắc chắn nó sẽ khỏe. Cho nên vỗ vai người bên trái là sống khỏe. Con cái của Chúa sống vui và sống dù mình mệt cũng vẫn, dù mình đi xa mình vẫn, dù mình ngồi cầu nguyện lâu mình vẫn. Rồi sống vui, sống khỏe và nắm hai tay hai người bên cạnh là bình an. Sống vui, sống khỏe và sống bình an, nắm hai tay hai người bên cạnh. Chúa nói rằng chỉ khi nào chạy đến lòng thương xót của ta mới được sự bình an đích thực. Vậy thì ta chạy đến Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót, Ngài cho ta sống vui, sống khỏe và sống. Cầm hai tay người bên cạnh giơ cao lên. Tất cả cầm hai tay người bên cạnh giơ cao lên. Và sống. Rồi bây giờ khỏe là bên phải, vui là bên phải, khỏe là bên trái và bình an là hai tay. Con cái của lòng thương xót Chúa, con cái của Thiên Chúa đang sống ở bên phải là Thiên Chúa của những người sống. Sống vui. Cái ông cái bà này nắm tay nhau mà giơ lên sớm quá. Bỏ tay ra. Vui quá nắm luôn. Bên phải là vui, bên trái là khỏe. Hai tay giơ cao lên là bình an. Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa đứng giàu lòng thương xót, Thiên Chúa của những người luôn luôn sống. Vỗ bên phải, bên sống vui. Vỗ bên trái, Thiên Chúa của những người sống. Nắm hai tay hai người bên cạnh. Bình an, Thiên Chúa của những người luôn luôn sống. Vì Thiên Chúa ban cho chúng ta. Những người đến với lòng thương xót Chúa sẽ được. Hallelujah.